Ta sẽ học hỏi chung với nhau ở trong phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu 11. Và đặc biệt, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời của Chúa ở trong câu thứ 10, cũng là câu gốc của chúng ta. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Chúng ta thấy câu Kinh Thánh ở phía dưới: nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Có cái sự liên hệ nào giữa câu gốc đó và câu Kinh Thánh ở phía trên, tức là câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 10 chăng? Có một điều mà chúng ta thấy ngày nay, đặc biệt là ở tại Việt Nam tôi kinh nghiệm được. Đó là một cái điều mà nhiều người nhận thấy, đó là cái bệnh thành tích, cái bệnh thích phô trương. Và có người nói rằng đó là một cái căn bệnh trầm kha của người Việt chúng ta, và đặc biệt ở tại Việt Nam. Mỗi một cơ quan, đoàn thể, ban ngành cuối năm đều có tổng kết và đều có những cái bản báo cáo vô cùng đẹp. Báo cáo tổng kết cuối năm, thành tích năm sau phải cao hơn năm trước. Nước lụt năm sau cũng cao hơn năm trước. Khoe thành tích, khoe giàu là một cái điều mà trở thành một cái căn bệnh, phải không? Thậm chí có một cái căn bệnh nữa ở trong cái giới mà chúng ta thường gọi là giới showbiz. Đó là chẳng những khoe giàu mà còn khoe thân nữa. Đó là một cái căn bệnh của con người. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh lại nói rằng nếu ai khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Có nghĩa là tại sao lại không bỏ đi cái chuyện khoe nhưng mà lại có thể khoe? Bởi vì khoe mình ở trong Chúa thì có thể được, phải không? Đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận với nhau. Cái chuyện khoe mình là không tốt. Nhưng nếu chúng ta khoe ở trong Chúa thì điều đó là điều được. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn nhân cái câu Kinh Thánh đó và thấy rằng để trả lời cho câu hỏi khoe mình trong Chúa nghĩa là gì, thì tôi thấy trong cái câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 10 ít ra cho tôi một cái manh mối, cái cách để tôi có thể hiểu được cái sự khoe mình ở trong Chúa, và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Chúng ta thấy ở trong phần giảng bài của chúng ta ba điều mà chúng ta học trong ngày hôm nay nương nơi câu Kinh Thánh, câu gốc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 10, thì chúng ta thấy có ba điều mà chúng ta học. Đó là chúng ta có thể tự hào về địa vị của chúng ta. Chúng ta cũng phải biết ơn về ân điển. Và chúng ta phải luyện tập tin kính, nghĩa là luyện tập trong đời sống tin kính của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: nhưng tôi nay là người thế nào? Nếu chúng ta tách câu Kinh Thánh này ra khỏi văn mạch thì hơi khó hiểu. Nhưng đó là lý do mà chúng ta đọc phần Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 1 trở đi. Ông nói rằng Chúa Giê-xu thật sự đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Ngài thật sự đã sống lại. Và để khẳng định cho sự thật đó, Ngài đã hiện ra cho nhiều người, để nhiều người có thể chứng nhận cho điều đó. Ngài hiện ra cho các sứ đồ, Ngài hiện ra cho các môn đồ, hơn 500 người xem thấy, và cuối cùng Ngài hiện ra cho chính tôi là Phao-lô. Và vì vậy sứ đồ Phao-lô binh vực cái chức sứ đồ của ông, nói rằng chính vì Chúa đã hiện ra cho cá nhân tôi giống như là các sứ đồ, cho nên tôi biết rằng Chúa đã chọn tôi làm một sứ đồ. Và vì vậy ông nói rằng: anh em hãy nhớ đến ngày trước tôi như thế nào, bây giờ tôi như thế nào, vậy tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng. Và trong một cái câu ngắn gọn của sứ đồ Phao-lô đó, chúng ta học được một số điều. Ông nói rằng, nhưng tôi nay là người thế nào? Ít nhiều chúng ta nhận thấy được một cái sự tự hào của ông về địa vị hiện tại của ông. Tôi nay không phải là tôi của ngày xưa. Sao-lơ thật sự, như chúng ta đã nói tuần trước, Sao-lơ đã chết rồi. Bây giờ đang sống ở trước mặt anh em, trước mặt Chúa là Phao-lô. Tôi nay là người thế nào? Chúng ta có thể nói được như ông Phao-lô không? Nhưng tôi nay là người thế nào? Chúng ta khoe mình, chúng ta khoe mình ở trong Chúa, có nghĩa là chúng ta biết rõ, chúng ta ý thức được địa vị cao quý mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ. Đó không phải là một cái sự khoe mình sai. Bởi vì chúng ta cần phải biết rõ, ý thức được địa vị cao quý mà chúng ta có ở trong Chúa. Tôi xin đọc một số câu kinh thánh để cho chúng ta thấy được cái địa vị của chúng ta ở trong Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 chép như thế này: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có thấy địa vị cao quý của chúng ta không? Anh em là chúng ta đây, là những người thuộc về Chúa, là những người ở trong Đấng Christ. Anh em là dòng giống được lựa chọn. Ai lựa chọn chúng ta? Chính Đức Chúa Trời Chí Cao đã lựa chọn chúng ta trước khi sáng thế. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9 cho chúng ta một cái nhìn khác. Tôi xin đọc Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Địa vị của chúng ta trước mặt Chúa và trước mặt mọi người hết sức là cao quý. Chúng ta phải ý thức được điều đó và chúng ta cần phải vui mừng, cần phải tự hào về điều đó. Ở trong công vụ đoạn 26 câu 18 cho chúng ta một cái ý khác nữa. Tại sao chúng ta phải tự hào cái chỗ của mình đang đứng? Bởi vì chúng ta là người đã từ tối tăm mà qua sáng láng. Từ chỗ tối tăm, dơ bẩn, chúng ta đã được bước vào một cái nơi sáng láng. Tại sao chúng ta lại không ý thức được điều đó và tự hào về địa vị của mình, chỗ đứng của mình hiện tại? Chúng ta đang ở nơi sáng láng. Thật sự đó là điều khiến cho chúng ta cần phải tự hào. Cái chữ địa vị đây không nói đến theo cái cách mà chúng ta nghĩ là con người. Cái chữ địa vị đơn giản là chỗ mà chúng ta đứng, nơi mà chúng ta đang có được. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang là người được Đức Chúa Trời chọn, dân được Đức Chúa Trời chọn, ở một nơi sáng láng, là người cùng quốc, đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, vân vân. Chúng ta đừng nên suy nghĩ theo như người Israel ngày xưa. Dân Do Thái, người Israel ngày xưa rất là tự hào về chủng tộc của mình. Họ cũng rất là tự hào về tôn giáo của mình. Họ cũng rất tự hào về tri thức của mình. Đó không phải là những điều mà Kinh Thánh muốn chúng ta cần phải tự hào ngày hôm nay. Chúng ta không phải tự hào về chủng tộc. Bởi vì như Kinh Thánh nói, ở trong Chúa thì người Giuđa, người Grec, người ngoại bang hay là người Do Thái vân vân, tất cả đều là một. Chúng ta cũng không tự hào về tôn giáo, bởi vì nếu chúng ta chỉ tự hào về tôn giáo thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về niềm tin của chúng ta. Chúng ta không đi theo một tôn giáo, chúng ta không bước theo một giáo chủ. Tôn giáo là của con người, nhưng sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Sự tha thứ và địa vị tốt lành mà chúng ta có là từ nơi Đức Chúa Trời. Tôn giáo là của con người. Chúng ta không tự hào về chủng tộc, tôn giáo hoặc là tri thức như người Israel ngày xưa. Nhưng chúng ta tự hào vì chúng ta được ở trong Đấng Christ. Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ở trong Đấng Christ. Thật đáng tự hào. Nhiều khi tôi nghĩ lại, tại sao Chúa lại đặt để chính mình tôi và quý ông bạn chị em ở một cái nơi tốt lành như thế? Phải chăng vì chúng ta xứng đáng? Phải chăng vì chúng ta đã có những thành tích nào đó ở trước mặt Chúa và ở trong nhà của Ngài? Không. Trước khi chúng ta được dựng nên, trước khi toàn cõi vũ trụ này được dựng nên, nghĩa là trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta rồi. Đó thật là một điều khiến cho chúng ta rất là vui mừng, tự hào về địa vị của chúng ta. Có một cái câu chuyện về một bầy gà ở trên một cái cánh đồng, con gà mẹ và các con gà con. Như thường lệ thì gà mẹ và bầy gà con mỗi ngày phải đi mổ xuống đất để tìm kiếm những con côn trùng, những con giung, những con dế để ăn. Một ngày nọ, bác nông dân là chủ của cái bầy gà đó nhìn thấy có một cái trứng nó rơi ra dọc đường. Và ông lấy cái trứng đó, ông bỏ vào ở trong cái chỗ để con gà mẹ ấp. Và cuối cùng thì cái loạt trứng đó, trong đó có cái trứng mà bác nông dân này lượm, được nở ra thành những con gà con. Cái trứng đó nở ra một con gà. Con gà đó lớn lên chung với bầy gà. Cho đến một ngày thì con gà con này phát hiện rằng mình to lớn hơn các con gà khác gấp đôi. Cánh thì dài hơn, rộng hơn, không giống bất kỳ cái con gà nào ở trong bầy. Một ngày nọ nữa thì con gà này nghe một cái tiếng động ở trên trời, nhìn lên thì thấy có một con đại bàng bay ngang. Các con gà con khác cũng nhìn thấy. Và rồi tất cả qua một thoáng giật mình thì tiếp tục cúi xuống để tìm giung dế mà ăn. Nhưng mà con gà to lớn này tiếp tục nhìn lên và phát hiện một điều rằng cái con đại bàng đó sao nó giống mình quá đi. Rất giống. Chú gà con to lớn này mới đi lại kể cho các con gà con khác về điều đó. Và điều mà chú gà con này nhận được đó là cái sự chế giễu của bầy gà con. Mày cũng là một con gà như tụi tao thôi, đừng có mơ mộng. Mày không bao giờ có thể bay được như thế đâu. Tốt hơn là cứ tiếp tục kiếm ăn giống như tụi tao đây. Và cái con gà to lớn đó tiếp tục bươi xới và tìm thức ăn giống như các con gà con khác. Như chúng ta cũng có thể đoán được, chú gà to lớn đó thực chất là một con đại bàng. Nhưng mà con đại bàng đó bởi vì không ý thức được mình là đại bàng, cho nên sẽ tiếp tục phải dành cả cuộc đời của mình để cắm đầu xuống đất và tìm kiếm thức ăn giống như các con gà con khác. Thay vì có thể tập bay và được bay lượn như một con đại bàng thực thụ. Con đại bàng đó là một con đại bàng, nhưng bởi vì không ý thức rằng mình là một con đại bàng, cho nên không bao giờ cố để tập bay. Và vì vậy cho nên sẽ không bao giờ biết bay và sẽ dành cả cuộc đời để cắm đầu xuống đất mà kiếm ăn. Bởi vì không biết mình là ai, không ý thức được mình là ai. Chúng ta không ý thức được cái địa vị cao quý của chúng ta ở trong Đấng Christ. thì làm sao chúng ta có thể vươn tới, chúng ta có thể suy nghĩ những điều cao trọng khác hơn, thay vì chúng ta chỉ nghĩ đến những điều rất là bình thường trong cuộc đời này. Tự hào về địa vị cao quý của chúng ta ở trong Đấng Christ không có gì là sai trái cả. Thậm chí điều đó có thể giải phóng chúng ta khỏi những mơ ước nhỏ nhoi và đem chúng ta đến những điều cao cả hơn ở trong cuộc đời mà chúng ta theo Chúa. Chúng ta hãy suy nghĩ lại trong cuộc đời của chúng ta, trong những ngày tháng vừa qua. Chúng ta có phải là những con đại bàng nhưng mà phải sống giữa những con gà không? Chúng ta có phải cứ tiếp tục phải tìm thức ăn ở dưới đất không? Hay là chúng ta có thể tập bay và bay cao lên như một con đại bàng? Bởi vì chúng ta, địa vị của chúng ta là ai? Chúng ta biết rõ ở trong Chúa. Chúng ta có thể tự hào về địa vị của chúng ta bởi vì chúng ta là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta được hưởng hết tất cả mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời cho chúng ta. Nhưng mà có lẽ chúng ta chưa ý thức được địa vị cao quý của chúng ta, để rồi chúng ta cứ mãi tìm kiếm, chúng ta mơ tưởng suy nghĩ về những điều rất là bình thường, thậm chí tầm thường ở trong cuộc sống này. Nhưng tôi nay là người thế nào? Sứ đồ Phaolô nói rằng anh em biết, anh em thấy được cái sự thay đổi của tôi. Ngày trước tôi là người thế này thế kia, bây giờ tôi là người như thế nào anh em biết. Ông không ngại nói ra điều đó. Và ông nói tiếp, nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Đó là điều thứ hai mà chúng ta học. Chúng ta không chỉ tự hào, chúng ta không chỉ ý thức được rõ chúng ta là ai, nhưng mà chúng ta phải đi thêm một bước nữa. Chúng ta phải không phải là đương nhiên. Đó là sự khác nhau. Chúng ta nhận ơn Chúa một cách nhưng không. Nhưng đừng nhận ơn Chúa một cách đương nhiên. Có nghĩa là đương nhiên Chúa phải ban ơn cho tôi và tôi không cần phải làm một cái gì cả. Trái lại, việc đó, tức là cái sự ban ơn của Chúa dư dật trên đời sống của ông Phaolô khiến cho ông nhận lấy hay là nhận thấy một cái bổn phận, một cái trách nhiệm cao cả. Và ông phải làm việc không ngừng nghỉ để phục vụ Đấng Christ. Ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Tôi không muốn chúng ta chú ý đến cái chữ hơn các người khác ở chỗ là ông khoe mình về những điều ông đã làm. Nhưng mà chúng ta phải chú ý tới chỗ rằng tôi đã làm nhiều việc xuất phát từ cái chỗ ông nhận biết rằng ơn Ngài ban cho tôi quá nhiều. Ơn Ngài ban cho tôi để thay đổi tôi từ một người trước kia như thế nọ, bây giờ trở thành như người hôm nay là bởi ân điển của Chúa. Và ơn Ngài ban cho tôi đó khiến cho tôi phải làm việc nhiều hơn. Như chúng ta biết, Kinh Thánh cũng có nói đến một ý, đó là ai biết mình được tha thứ nhiều thì sẽ biết ơn nhiều. Phải không? Một người thiếu nợ 1.000 đồng mà được xóa nợ thì vui mừng. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng một người thiếu 100.000 mà được xóa nợ thì sao? Vui mừng hơn gấp bội. Ông Phaolô thấy rằng nếu Chúa tiếp tục sử dụng sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Giăng, sứ đồ Gia-cơ thì đối với ông điều đó thì là điều hợp lý lắm. Và nếu ông Phi-e-rơ, ông Giăng và Gia-cơ hầu việc Chúa như ngày hôm nay thì điều đó hợp lý lắm. Nhưng mà nếu Chúa đã tha thứ cho tôi, Phaolô này, từ một con người bắt bớ Chúa mà trở thực như ngày hôm nay, thì ông ý thức rằng tôi còn phải làm việc cho Chúa nhiều hơn nữa mới đền đáp được ơn điển của Chúa ở trong đời sống của tôi. Vì vậy cho nên ông mới nói rằng tôi đã làm được nhiều việc hơn các người khác. Nhưng mà tất nhiên là ông không ngừng tại đó. Ông nói rằng nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Nghĩa là khi mà ân điển của Chúa đầy trên ông, và ông biết ơn Chúa, ông phục vụ Chúa, thì ơn của Chúa lại càng thêm đầy dẫy trên ông để kết quả cho Chúa càng nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu muốn kết quả cho Chúa thì sứ đồ Phao-lô phải làm việc, phải hầu việc Đấng Christ, phải phục vụ Chúa. Đó là điều mà ông đã ý thức được. Ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trao dồi đời sống đức tin của chúng ta, luyện tập trong sự phục vụ Chúa của chúng ta là một điều tất yếu xảy ra khi chúng ta nhận biết được địa vị của chúng ta là cao quý ở trước mặt Chúa. Tôi xin nhắc lại, khi chúng ta ý thức được địa vị cao quý của chúng ta trước mặt Chúa, thì việc chúng ta trao dồi đời sống thuộc linh, trao dồi đời sống tinh kính, trao dồi luyện tập trong sự phục vụ Chúa là một điều tất yếu sẽ xảy ra. Bởi vì chúng ta biết ơn Chúa. Đừng để ân điển của Chúa dường như là vô ích ở trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng. Có nghĩa là nếu có những trường hợp có thể là ơn Ngài ban cho là uổng. Xin đừng để điều này xảy ra ở trong đời sống của chúng ta. Đừng để ơn Chúa hay là ân điển của Chúa ban cho chúng ta trở nên uổng phí. Galati đoạn 2 câu 21 chép rằng, tôi không muốn ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích. Thưa quý ông bạn chị em, bi kịch của con người là thái độ của chúng ta đối với ân điển của Chúa. Một trong những bi kịch của con người đó là, tôi xin nói cái câu này, không cần làm gì cả trước khi nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời. Không muốn làm gì cả sau khi nhận lãnh ơn của Chúa. Không cần làm gì cả trước khi nhận lãnh ân điển của Chúa. Không muốn làm gì cả sau khi nhận ân điển của Chúa. Đó là bi kịch của chúng ta đó. Có những người cứ khăng khăng rằng, tôi phải làm gì để mới được cái sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta không cần làm gì cả trước khi chúng ta nhận ân điển của Chúa. Cái sự khác biệt giữa chúng ta và một số người chưa thuộc về Chúa là ở chỗ này đây. Chúng ta tin rằng chúng ta không cần phải làm gì cả trước khi nhận ân điển của Chúa. Nhưng mà có những người thì không chấp nhận điều đó. Tôi phải tu thân, tích đức, phải làm lành, phải lánh dữ, phải có căn tu, vân vân và vân vân, phải không? Phải có duyên nữa chứ. Chứ làm sao mà có thể tự nhiên nhận lấy ân điển của Đức Chúa Trời được? Không. Chúa muốn rằng chúng ta hiểu, không cần làm gì cả trước khi nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bi kịch của chúng ta ngày nay có thể ở một cái hướng khác. Đó là không muốn làm gì cả sau khi nhận lãnh ơn của Chúa. Mọi người trong chúng ta rờ mình để xem chúng ta có vướng vào chỗ này không. Chúng ta nói rằng, ô, tôi không cần làm gì cả trước khi nhận ân điển của Chúa, và rồi cũng không muốn làm gì cả sau khi nhận ân điển của Ngài. Một số Cơ Đốc nhân có thể vướng phải điều này. Người ngoài Chúa không ý thức được rằng không cần phải làm gì cả trước khi nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời. Và đôi khi người ở trong Chúa thì nói rằng không muốn làm gì cả sau khi đã nhận lấy ân điển của Ngài. Hãy đến nhận ân điển của Chúa một cách nhân không, nhưng đừng nhận ân điển của Chúa một cách đương nhiên. Đời sống tinh kính của chúng ta, đời sống theo Chúa của chúng ta cần phải được luyện tập, cần phải được tiếp tục luyện tập, cần tiếp tục trao dồi. Bởi vì chúng ta nhận biết địa vị cao quý của chúng ta ở trước mặt Chúa. Tôi muốn cùng nhắc lại phần Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 về ví dụ của Chúa Giê-xu về các ta lân trước khi chúng ta kết thúc. Người chủ giao cho các đầy tớ của mình các ta lân. Một người một ta lân, người hai ta lân, người năm ta lân để các đầy tớ sử dụng. Chủ không nói phải làm gì. Các đầy tớ nhận lấy các ta lân đó và ra đi. Người thì làm việc này, người làm việc kia, người được hai ta lân thì làm lợi ra được hai ta lân nữa, tất cả là 4 ta lân. Người được 5 ta lân làm lợi ra 5 ta lân nữa, tất cả là 10 ta lân. Người 1 ta lân làm ra 1 ta lân nữa là 2, phải không? Không. Người nhận được 1 ta lân thì chôn giấu. Các ta lân là ân điển của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Người nhận được 1 ta lân cũng không dám nói với chủ rằng tại sao chủ cho tôi 1 ta lân mà cho người kia 2 ta lân, không? Nếu chủ không cho một ta lân nào hết, zero, thì có dám nói gì không? Không. Chủ có quyền sử dụng tài sản của chủ. Nhưng chủ cho là biết ơn chủ. Và biết ơn chủ thì phải ra đi làm lợi các ta lân đó. Không ai trong số các đầy tớ đó dám tự hào rằng ô, tôi có một ta lân, anh có bao nhiêu? 2 hả? Thôi. Anh có bao nhiêu? Nửa ta lân hả? Ồ, vậy là tôi có 1 ta lân. Không ai trong số các đầy tớ có thể nói điều đó với nhau. Bởi vì chủ cho, đó là tài sản của chủ. Chúng ta được cứu bởi ân điển. Là sự ban cho một cách không điều kiện của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng nên không ai trong số chúng ta có thể kiêu hãnh hay là khoe mình. Chúng ta khoe với ai? Chúng ta khoe với Chúa chăng? Không. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng món quà ân điển này một cách có trách nhiệm để làm sáng danh Chúa. Và nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta không trao dồi, chúng ta không luyện tập đời sống tinh kính, luyện tập trong sự hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, trong bước đường bước theo Chúa, thì chúng ta đang có lỗi với Chúa. Chúng ta nhớ người chủ đã tuyên bố gì đối với đầy tớ của mình không? Khi làm lợi ra các ta lân thì chủ nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Tôi muốn nhắc quý ông bà anh chị em cái chữ sự vui mừng ở trong ngoặc kép. Chúng ta không biết chắc sự vui mừng của chủ là như thế nào, nhưng thưa quý ông bà anh chị em, sẽ là một điều rất là vui mừng, rất là đặc biệt. Nhưng chủ nói với cái người đầy tớ bất trung kia rằng: ngươi đã không trung tín ở trong việc nhỏ thì cũng sẽ không thể trung tín trong việc lớn. Hỡi đầy tớ bất trung kia, hãy đi ra khỏi ta, tức là ra khỏi sự hiện diện của ta. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đức tin mà cộng việc làm thì không phải là đức tin cứu rỗi. Chúng ta thấy có sự mâu thuẫn đây chăng? Có. Nếu nói không thì là không có, không đúng. Vấn đề là cái thời gian, như chúng ta đã nói, trước khi nhận lãnh ân điển thì không cần phải làm gì cả, chỉ bởi đức tin mà thôi, không cần bởi việc làm. Nhưng sau khi nhận lãnh ân điển rồi thì cần phải tiếp tục tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Sau khi nhận lãnh ân điển mà chúng ta ở dưng, chúng ta không kết quả, chúng ta không có tấn tới trong ân điển của Chúa, thì chúng ta đã làm buồn lòng Chúa. Chúng ta đã làm buồn lòng Chúa. Ân điển của Chúa phải khiến cho chúng ta khước từ tội lỗi, theo đuổi nếp sống thánh khiết, làm các việc lành. Đây là điều Chúa muốn. Đây là điều ân điển của Chúa luôn muốn chúng ta làm ở trong đời sống của chúng ta. Ân điển của Chúa khiến cho chúng ta theo đuổi đời sống thuộc linh, đời sống tinh kính, đời sống hầu việc Chúa. Ân điển Chúa khiến cho chúng ta từ bỏ những điều gian ác, gian dảo, xấu xa ngày trước, từ bỏ nơi tối tăm để bước vào nơi sáng láng, và chúng ta theo đuổi một đời sống thánh khiết, làm các việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để cho chúng ta làm theo. Đó là điều Kinh Thánh nói. Vì vậy, đây là một phép thử cho các cơ đốc nhân ngày nay, cho quý ông bà anh chị em, cho chính mình tôi. Chúng ta hưởng ân điển của Chúa uổng hay không? Giống như sứ đồ Phao-lô nói, ân điển của Chúa trên tôi không phải là uổng vậy. Chúng ta có thể nói điều đó như sứ đồ Phao-lô chăng? Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Và ơn Ngài ở trong tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã tiếp tục theo đuổi đời sống thánh khiết. Tôi tiếp tục từ bỏ những điều ô uế. Tôi tiếp tục làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để cho tôi làm theo. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn cùng chia sẻ và nhắc nhở chung với nhau, chính mình tôi và quý ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Hãy khoe rằng chúng ta có được địa vị tốt đẹp ở trước mặt Chúa. Ý thức được địa vị tốt đẹp của chúng ta. Và cũng ý thức luôn rằng tất cả những gì chúng ta có là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng rồi phải luyện tập ở trong đời sống tin kính. Luyện tập ở trong đời sống tin kính. Chính chúng ta với Chúa biết Chúa muốn gì nơi đời sống của chúng ta. Hãy luyện tập để ân điển của Chúa đừng vô ích ở trong đời sống của chúng ta. Con người thường hay cậy sự khôn ngoan, sức mạnh và của cải của mình. Chúng ta đừng cậy những điều đó. Hãy cậy ân điển của Chúa. Chúng ta thường hay nghe cụm từ mà các con cái Chúa đầy tớ Chúa thường hay nói, đó là chúng ta cậy ơn Chúa mà làm điều này, điều kia, phải không? Xin chúng ta đừng để cái chữ đó trở thành chỉ là khẩu hiệu. Chúng ta hãy cậy ơn Chúa mà sống, mà tiến bước và làm công việc của Chúa. Hãy cậy ơn Chúa. Bởi vì nếu không có ơn của Chúa, chúng ta không bao giờ làm được, không bao giờ kết quả. Nhưng nếu có ơn của Chúa mà chúng ta không làm, thì chúng ta làm buồn lòng của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời cảm động lòng chúng ta, vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Chúa, trong sự nhắc nhở của Chúa buổi sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa một cách riêng tư để Chúa dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta có thể hứa trước mặt Chúa: tôi nay là người thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Và ơn Ngài ở trong đời sống của tôi không phải là uổng. Để chúng ta có thể khoe mình ở trong Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúa chi thanh, chi nhân, chi đại. Thì giờ này chúng con, mỗi người trong cộng đồng dân sự của Chúa, trong những con cái của Chúa đây, người nhà của Chúa đây, chúng con cúi đầu hạ mình trước mặt Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài dạy dỗ mỗi người chúng con một cách riêng tư trong thì giờ này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài cáo trách chúng con có những sự yếu đuối nào ở trong đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài tha thứ những vi phạm của chúng con. Xin Chúa làm mới trong thần linh của chúng con, ban cho chúng con một suy nghĩ đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, xin khiến cho chúng con có ơn, có sức của Chúa, để chúng con có thể khoe mình rằng chúng con được như ngày hôm nay. Địa vị chúng con cao quý như ngày hôm nay là bởi ân điển dư dật của Chúa. Và chúng con không muốn ân điển của Chúa trên đời sống của chúng con là vô ích, là luống công. Nhưng xin cho hết thảy mỗi người trong chúng con có thể cam kết trước mặt Chúa, chúng con sẽ cậy ân điển của Chúa trên đời sống của chúng con. Và chúng con tiếp tục thờ phượng Chúa, tiếp tục hầu việc Chúa, tiếp tục truyền giảng danh của Chúa, tiếp tục gây dựng anh em của chúng con một cách tốt đẹp ở trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con có thể cậy ơn Chúa để tiếp tục gây dựng phát triển hội thánh của Chúa ở tại đây. Chúng con cậy ơn Chúa để vác thập tự giá mà theo Chúa của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài thúc giục lòng của mọi chúng con, để chúng con có thể hết thảy đồng lòng nói như sứ đồ Phao-lô: nhưng con đây là người thế nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, và ơn Ngài trong đời sống của chúng con thì không hề uổng. Nhưng Chúa đã ở cùng, ơn Chúa đầy dẫy trên chúng con, để chúng con sẽ làm được nhiều việc cho nhà của Chúa. Chúng con sẽ từ bỏ những nếp sống cũ, mỗi ngày theo đuổi đời sống đẹp lòng Chúa, đời sống thánh khiết. Chúng con cậy ơn Chúa để tiếp tục làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con, để chúng con làm theo. Một lần nữa, chúng con kính dâng từng đời sống của chúng con buổi sáng hôm nay lên trong tay của Chúa. Chúng con dâng hội thánh của Chúa ở đây trong tay của Ngài. Nguyện chúng xin Chúa vui lòng về thì giờ mà chúng con thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con có đủ ơn của Chúa, đủ sức của Chúa để vừa muốn và vừa làm theo ý tốt của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Biết ơn.